Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ giảng tiếp về đề tài Tam Thời Ngũ Giáo, bài học đầu tiên trong bộ sách Phật Học Phổ Thông. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Lan và cũng như là cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó. Thầy xin trình bày tiếp đó, thì cái đề tài gọi là cái Tam Thời Ngũ Giáo. Cái này là cách đó mà cái Kinh Hoa Nghiêm đó, còn một vị tổ sư, hay là tông phái Hoa Nghiêm, còn vị tổ sư tên là Pháp Tạng, Ngài chia 49 năm mà Đức Phật giảng Pháp ra 3 cái thời kỳ và 5 cái giáo pháp. Thì cách chia đó đó là dựa vào trong cái đặc tính của Kinh Hoa Nghiêm. Thì Kinh Hoa Nghiêm lúc nào cũng nói rằng là cái bộ kinh được Phật thuyết ra bằng quang minh, bằng ánh sáng. Thì lúc Phật mà thuyết pháp đó, thì Ngài không dùng một ngôn từ mà cả, Ngài chỉ phát quang thôi, phóng quang ra. Rồi các vị Bồ Tát nhờ vào quang minh đó đó mà hiểu được cái pháp, rồi trình bày cái ý của Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt là cái kinh của cái quang minh, Kinh Hoa Nghiêm đó các bạn. Ngài Pháp Tạng, Ngài Tổ Sư đó, Ngài chia cái thời 49 năm giảng pháp ra 3 cái thời đó, là thì Ngài ví như là cái mặt trời đó mà chiếu vào 3 cái khoảng thời gian, tức là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì buổi sáng đó là lúc mà cái mặt trời mà vừa mà hừng đông mà chiếu lên, thì thường thường ánh sáng nó chiếu lên cái ngọn núi mà cao nhất. Thì cái đỉnh núi đó nó được chiếu đầu tiên cả. Thì cái pháp mà ví dụ cho cái thời đó mà ánh sáng mà chiếu từ cái đỉnh núi đó, cái thời gian đó đó, cái pháp đó, đó gọi là cái pháp Hoa Nghiêm, tức là cái pháp dẫn vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Tại vì nó gọi những cái triệt lý mà cao siêu nhất, cái đỉnh núi mà bạn là nó cao siêu nhất. Cho nên khi mà bạn nghe nói về cái Hoa Nghiêm là bạn nói là khó, là bởi vì vậy đó, bởi vì nó chiếu được cái đỉnh núi mà, đó là cái thời gian hay là cái khoảng mà pháp nó mà giảng cao nhất. Thì lúc đó là 21 ngày mà Đức Phật giảng pháp sau khi Ngài thành đạo. Kể đó rồi Đức Phật mà đứng dậy mới bắt đầu nghĩ ra cái phương pháp làm sao mà dạy cho chúng sanh ở trong cái trần gian trần tục đó. Thì Ngài dạy về cái pháp gọi là khổ tập diệt đạo tứ đế và bát chánh đạo, rồi tất cả cái phẩm trời đạo khác vân vân. Thì cái mặt trời đó mà sau khi hừng đông rồi là giai đoạn 1, giai đoạn 2 đó, thì mặt trời bắt đầu lên đó. Thì mặt trời lên nó có chia làm 3 giai đoạn, từ khoảng mình nói khoảng 7-8 giờ sáng đó các bạn. Thì lúc đó ánh sáng là chiếu tới cái sườn núi. Thì lúc đầu thời gian hừng đông thì cái đỉnh núi nó sáng, nhưng mà cái thời mà sau 7 giờ sáng, 8 giờ sáng đó, thì sườn núi nó bắt đầu nó sáng. Thì sáng ra thì mình thấy cái núi nó rõ hơn chút, nhưng mà cái núi nó trớ trụi, nhiều khi mình không thấy cây cối gì cả, mình nhìn thấy nó sáng sáng khúc đó đó. Thì cái pháp đó gọi là, mình gọi là tứ diệu đế đó, là cái pháp mà mình rất dễ thấy và rất dễ hiểu. Nhưng mà cái pháp đó cũng có thấp, các bạn thấy rõ ràng cái sườn núi đâu có thấp đó, nó cao chứ không, nhưng mà nó không phải là toàn triệt, nó chỉ là một cái phần đặc biệt mà mình đã thấy được. Cái này nó không phải thấp đâu các bạn, nên gọi nó là một cái pháp khá cao và dạy mình để trở thành những cái vị la hán, những cái người mà thật sự ra khỏi sinh tử luân hồi. Vì sao mà ra khỏi sinh tử luân hồi? Tại vì mình thấy cái khổ của cái cuộc đời của mình, mình không muốn khổ, mình thấy cái khổ lớn nhất đó là cái khổ thì mình có cái thân xác, có dục vọng, cái ham muốn, hay là cái chấp trước vào cái dục vọng đó phải làm cho mình đau khổ. Cho nên bây giờ mình phải thoát ra, thoát cái đau khổ đó, cái gì mình phải buông bỏ tất cả những cái thứ mà nó ràng buộc mình. Nên cái pháp này á, chấp nhận rằng là có cái niết bàn và có cái quả mà mình gọi là cái quả nhị nguyên, cái quả của đau khổ, nó có cái nơi đấy mà mình an lạc vô cùng. Cho nên khổ là cái hiện tượng của cuộc sống, tập là cái nguyên nhân của cái khổ đó, là những cái dục vọng của mình, diệt là cái sự chấm dứt của những cái dục vọng đó, và đạo là con đường đó, mà đi mình tu như thế nào để mà tới sự chấm dứt. Thì cái sự chấm dứt của những dục vọng đó thì gọi là niết bàn. Thế nên cái phương pháp này các vị la hán họ tu để mà trở thành, và đó là giai đoạn thứ hai. Thì ví như là cái mặt trời đó mà 7-8 giờ sáng nó đang chiếu lên cái sườn núi. Nhưng mà khi mà cái mặt trời mình nó lên tới giữa đó, khoảng 12 giờ trưa đó, đến 1 giờ trưa, 2 giờ trưa khoảng đó, nó chiếu xuống, thẳng xuống đó. Thì nó chiếu thẳng xuống thì cái mặt trời sao bạn gay gắt vô cùng. Và nó lan tỏa tất cả các cái vùng đó, gọi là cao nguyên. Cái vùng cao nguyên, cái vùng đất lớn. Thì cái vùng đó đó, thường thường cái mặt trời đó lên, là nó chiếu đó. Thì khi mà nó lên, 10-11 giờ nó lên nó chiếu đó, thì rõ ràng là cái mặt trời lên. Gần như là tất cả mọi nơi đều thấy rõ cả, nhưng mà những cái chỗ mà cái cội mà kín đáo thì nhiều khi thì nó chưa chịu được, nhưng mà rõ ràng nó hơn cái lúc mà 7-8 giờ sáng. Thì bây giờ các bạn cũng giờ ví dụ như các bạn sáng bật giá bật dày bật thấy ô cái trời này nó sáng ra, nhưng mà cái mặt trời mình chưa thấy, nó nằm ở trên thiên đỉnh mà, thì mình thấy cái chỗ đó là cũng giống như cái pháp a hàm đó. Nhưng mà vì lúc mà 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ bắt đầu lên từ từ, thì mặt trời ánh sáng càng lúc càng ra càng nặng từ từ đó, rồi gay gắt hơn nữa. Thì cái lúc mà gay gắt như vậy đó, thì cũng giống như là cái ánh sáng cái pháp đó bây giờ là nó thấm vào trong lòng của mình. Cho nên cái giai đoạn mà nó chiếu vào cái sườn núi và giai đoạn mà nó chiếu gay gắt xuống cái mặt đất, hai giai đoạn là khác nhau. Thì khi mà ánh sáng mình chiếu gay gắt vào trong người mình, nó có nghĩa là sao? Là mình thấm cái quang minh của cái đặc tính mà mình gọi là Phật tánh. Thì thường thường khi mà bắt đầu thấm cái quang minh đó thì tấm mặt mở ra. Thì cái đoạn này gọi là giai đoạn phương quả, hay là giai đoạn phương quả là cái đoạn mà cái tấm mình nằm mở rộng ra. Thì mình thấy là ồ, cái đời thì nó khổ thiệt, nhưng mà sao? Nhưng mà đâu phải là khổ thì tự nhiên mình bỏ đâu. Không, mà khổ nên mình ráng ở đây mình giúp. Thế nên mình bắt đầu mình mở cái tấm ra, mình đi giúp người này giúp người kia, mình làm chuyện thiện này chuyện thiện nọ. Mình biết cái đời này giả huyễn, cho nên là mình hy sinh cái đời này cho nó có một cái sự hữu dụng. Vì nó giả mà, cho nên mình sử dụng cái đời này để làm sao cho người ta sung sướng, tốt đẹp. Cho nên mình bắt đầu phát triển cái tấm mình, tâm vị tha. Thế nên các bạn thấy cái thời gian đầu đó, cái thời gian mà lúc mà ánh sáng mình chiếu cái sườn núi là mình tu cái pháp gọi là A Hàm đó, thành La Hán đó, thì mình cho là cái đời là khổ và mình muốn thoát khổ. Nhưng mà khi mà cái mặt trời mà chiếu thẳng xuống đó, mà chịu rõ ràng, thì nhiều khi là mình lại không muốn thoát khổ, mình muốn cứu người ta thoát khổ, cái lòng vị tha hơn, cái tấm mình là rộng rãi hơn. Thì cái giai đoạn này là phương quả. Và có những cái bộ kinh như bộ Giải Thâm Mật đấy bạn, hay là những cái bộ kinh mà về duy thức đó, thì nó giúp cho mình hiểu là cái đời này nó giả mà, mình đừng có bỏ đời này, mình phải ráng mở cái lòng để cứu giúp người. Bây giờ chúng ta trở lại cái ví dụ hồi nãy đó, là cái mặt trời là 6-7 giờ sáng. Hồi nãy là 6-7 giờ sáng ấy, và cái mặt trời nó lên tới 9 giờ, bây giờ nó tới 11-12 giờ. Thế mà hai cái giai đoạn nó khác nhau. Tại vì cái lúc mà các bạn thấy cái bầu trời nó sáng làn ra, nhưng mà cái mặt trời nó chưa làm mình nóng đó. Cái tấm mà Bồ Tát nó chưa hiện ra đó. Nhưng mà đến lúc mặt trời nó gái gắt đó, nó hiện ra, thì giống như mình bắt đầu phát triển Phật tánh, cái tấm Bồ Tát mình nó mở ra rồi, nhưng mà nó gái gắt quá, nó làm cho mình khó chịu lắm người lắm. Nhưng mà nó chiếu thẳng xuống đó, thì bây giờ đó nó còn cần có là cái gì? Khi nó chiếu thẳng xuống thì cái núi đó nó cũng che rất nhiều chuyện đó. Cái núi nó không phải là nó cũng che, nó che khuất. Mà khi mà trên đỉnh, cái mặt trên đỉnh nó chiếu xuống đó, thì nó cũng bị che nhiều chỗ lắm, chứ phải không đó. Thì cái sự che của, tức là còn nhiều cái điểm mù, cũng còn nhiều cái điểm mù chưa có mở ra được nữa. Và đó là cái mà mình bắt đầu suy nghĩ là chiếu kiểu gì ta, chiếu làm sao để tránh điểm mù được. Thì bây giờ cái khoảng mà 1-2 giờ trưa đó, thì bảo thấy cái nắng là gắt nhất đúng không các bạn? 1-2 giờ trưa đến 3 giờ trưa nó bây giờ nó gắt, nhưng mà nó chiếu tới cái chỗ điểm mù mà mình chưa thấy, tức là cái ngọn núi bạc, cái tự tường, cái mặt trời này di chuyển từ 7 giờ sáng, 8 giờ sáng nó chiếu với cái sườn núi, đến 9-10-11 giờ lên thiên đỉnh xong rồi, đến 2-3 giờ thì nó chiếu qua cái phía bên kia, mới đầu thấy cái mặt bên kia của sườn núi một chút. Đồng thời đó mình mới thấy rõ ràng xuống nữa. Hồi nãy có những cái cao nguyên, những cái đập che bia mình chiếu xuống những cái đồng bằng, những cái mà lúc đầu mình không có. Bia các bạn cái tưởng tượng đó là cái ngọn núi gì, ngọn núi bên tay phải ngọn núi là cái mặt trời, bên tay trái là cái đồng bằng, Thế cái mặt trời này phải lên chút xíu rồi là mới chiếu xuống cái đồng bằng cho rõ được, và nó chiếu xuống cái mặt núi cho rõ được. Cho nên chờ khoảng đến 2-3 giờ chiều thì chiếu xuống. Thì cái đồng bằng đó, đó nó làm cho mình nhìn thấy đó, rõ ràng tất cả, không những cây cối mặt đất này nó đủ thứ cả, mà là mình rõ hơn mặt ánh nắng nó bắt đầu dịu dịu một chút rồi. Thì cái ví dụ đó, đó giống như thử là cái pháp của Phật đó, bây giờ sau khi mình mở tâm ra rồi thì bây giờ đó, thì mình chiếu tới những cái điểm mù của mình, cái điểm mình không thấy được, mình không bao giờ biết thấy cái phiền não cả. Tất cả những đoạn đầu đó, mình đều nghĩ là mình có cái phiền não, nhưng mà cái đoạn này thì mình thấy là mình là cái phiền não, và đồng thời cái phiền não là cái ánh sáng yếu, cái phiền não là bồ đề. Thì làm sao mà hiểu cái này dễ dàng được, hơi khó khăn các bạn đúng không? Thì rõ ràng là cái trạng thái của tu lúc đó đó thì nó có cái sự khác biệt. Khi mà bạn mở tâm ra, bạn đi cứu người là trong giai đoạn thứ nhì đó, mình gọi là giai đoạn mà cái mặt trời nó chiếu xuống cao nguyên, nó chiếu xuống những cái cây cối nó, thì bạn thấy ồ, mình mở tâm ra mình giúp người này người kia nó tồi quá, nhưng mình vẫn thấy là nó có cái tội, mình vẫn thấy là có cái khổ, và mình là cái người mà đi cứu khổ cứu nạn giúp người, mình mở tâm và mình tin tưởng là còn một thời đại nào đó thì mình sẽ được vãng sinh, được sung sướng, mình làm tốt mình sẽ gặp tốt. Nhưng mà đến cái thời đại mới kế tiếp đó, khi cái mặt trời nó rơi nó khỏi cái núi mà nó chiếu xuống phía sau núi, mà chiếu xuống đông băng, chiếu xuống cái chỗ mà lúc trước chưa chiếu đó, thì bây giờ mình mới thấy ra là ồ, tại ra là mình làm cái chuyện này chuyện kia, mình lúc nào có cái sợ hãi cả. Cái sợ là cái mà làm cho mình điên đảo. Ở trước đó đó, lúc buổi sáng 6-7 giờ sáng lúc mặt trời nó chiếu đó, thì mình gọi là mình còn cái dục vọng, mình sợ khổ, sợ đau, sợ khổ, nhưng mình chấp trước vào cái cuộc sống, chấp trước vào cái đẹp, chấp trước vào cái tốt, chấp trước vào cái an toàn, cảm giác an toàn. Vì khi mặt trời mình 2-3 giờ chiều bắt đầu nó chiếu xuống phía sau núi, và nó chiếu xuống cái đồng bằng, nó chiếu xuống cái chỗ mà sáng mà chiều không tới, bây giờ chiều là chiều tới, tức là mình thấy được cái điểm mù đó, thì mình khám phá tại đó mình có cái sợ hãi nhiều quá. Lúc này mình không còn được tham vọng, dục vọng, mà mình có cái sợ hãi nhiều quá. Mình biết là cái sự hiện hữu của mình là bởi vì mình sợ. Thế nên cái thời này mình không còn sợ nữa. Mà đúng như con người mình, lúc mà mình còn trẻ thì mình hăng máu lắm. Nhưng mà đích, ngày không tự nói lúc mà còn trẻ đó, thì mình rất là hăng máu, mình hiếu chiến. Lúc mà hiếu chiến lắm, nhưng mà rồi quá cái thời gian đó thì mình bắt đầu sợ. Mình biết lẽ, biết nghĩa ra mình sợ đó, thì mình lại thay đổi. Nhưng mà đến lúc mình già đó, thì bây giờ đó, cái sợ mình lại là bắt đầu nổi lên, dữ hơn nữa. Nhưng mà cái chưa phải sẽ chiều, đó là 12-3 giờ thôi, chưa phải sẽ chiều. Thì bây giờ nếu mình nhìn cái sợ đó, mình nói, ồ, tôi không phải là cái sợ đó, tôi có cái sợ thôi à. Mà tôi là cái gì? À, tôi là cái ánh sáng mặt trời nè, chiếu xuống đó. Tôi là ánh sáng trong lòng của tôi đó. Thì cái bậc thầy hai cái nó đổi ngược nhau cái gì? Con người mình tới lúc mình nhận ra được cái sợ, và mình không còn sợ nữa. Trong lịch sử đó có một cái người tên là Musashi, Miyamoto Musashi, là một võ sĩ mà rất nổi tiếng vì ngài là một cái kiếm thánh, sau này trở thành một cái kiếm thánh, là cái người đó mà viết cái Book of Five Rings, là năm cái khoén đó mà cột lại với nhau, là ngài dạy làm sao mình kiếm bên Nhật Bản. Thì trong lúc mà ngài còn trẻ đó, ngài đã đánh kiếm giỏi rồi, nhưng mà ngài muốn trở thành cái người mà đánh kiếm giỏi nhất nước Nhật Bản. Cái vị thầy của ngài nói một câu rất là hay: nếu con đó, mà muốn trở thành cái người vô địch đó, thì con phải chiến thắng cái kẻ thù mà lớn nhất của con. Thì Miyamoto Musashi hỏi như vậy: cái kẻ thù ấy là ai vậy, ở đâu? Là kẻ thù lớn nhất của con chính là con. Mà con là ai? Chính là cái sự sợ hãi. Con sợ cái gì? Con sợ chết, con sợ thua, con sợ mất mặt, con sợ không sống được, con sợ rằng là con sẽ không thành công. Tất cả cái sợ đó con phải buông xả. Miyamoto Musashi này thiền ở trong hang, trong động, chuyên tâm chuyên chỉ một chuyện duy nhất thôi, là tôi phải sống làm sao mà tôi không có một cái sự sợ hãi nào cả. Và khi mà anh ra anh cầm kiếm anh đấm với người ta đó, anh không nghĩ cái gì hơn nữa. là anh nghĩ mình là cái kiểu này, anh không nghĩ cái gì hết là muốn là sợ mình bị giết, sợ mình là anh qua cái kiểu là một cái nghệ thuật tuyệt đối. Anh nghĩ mình là cái kiểu, và cái kiểu này đó nó chỉ có biết một kiểu duy nhất thôi, là cái sở hở của cái người mà cầm kiếm. Thì thưa bác, Miyamoto Musashi là một nhân vật thiệt, không phải là cái nhân vật của Kim Dung với cái độc cô cửu kiếm, cũng không phải độc cô cầu bài trong trong cái tác phẩm của Kim Dung. Nhưng mà Miyamoto Musashi là rất là đặc biệt, là bởi vì đó, trong cả cuộc đời của ngài đó, thì ngài chỉ có cái kiếm pháp của ngài đó, là chỉ có một kiểu duy nhất thôi, là khi mà ngài đứng trước mặt một cái địch thủ nào đó thì ngài tìm được cái sự sơ hở của người đó. Mà vì sao vậy? Vì tất cả sơ hở của một người nào là bởi vì họ sợ. Họ sợ chỗ nào đó thì cái chỗ đó nó sẽ yếu, cái kiếm đánh ra sẽ chậm hơn. Bất kỳ một cái tư thế nào đó mà có sơ hở là bởi vì có cái sự sợ hãi nằm trong đó. Cho nên Miyamoto đạt tới một cái trình độ là không hề có một cái sự sợ hãi nào cả. Cho nên bọn ngài cảm nhận được cái sự sợ hãi của những cái người đó, những người đối thủ. Cho nên khi mà ra là các bạn, nếu mà các bạn mà đọc truyện này hoặc là quay phim, các bạn thấy là trong cái cuốn mà Five Rings nó rất là hay đó, là khi nó cầm cầm cái kiếm, đứng ở giữa hồ đó, để mà cảm nhận mình là cái kiếm và cả cái tư thế đó, để lúc mà cái người kia mà đánh một cái đó, thì lập tức là ông chọc trúng ngay cái chỗ là sơ hở người ta. Vì sao vậy? Vì ông cảm nhận được cái nỗi sợ hãi của người ta. Thì bây giờ thầy chưa mình nói thì không phải là thầy muốn các bạn mai ra mua cái kiếm, thà bạn mua cái iWatch hơn là mua cái kiếm. Thì thưa các bạn, cái ý nói rằng là khi mình trở thành một với cái nghệ thuật, mà trong nghệ thuật này là kiếm thuật đó, thì cái sợ hãi này biến mất. Cũng vậy, cái người tu trong cái giai đoạn này thì họ trở thành một với cái đặc tánh gọi là cái chân không, không tánh. Khi họ là một với cái không tánh, chân tánh, chân không rồi, thì họ không còn cái sợ hãi gì cả. Họ không hề có một cái sợ hãi gì cả. Họ thấy rõ ràng mọi sự, như thử là cái mặt trời mà thấy rõ cái bình địa, cái mặt đất đó. Mặt trời chiếu xuống không còn chiếu ngại nữa. Không biết thầy nói như vậy các bạn có hiểu không? Nhưng mà để các bạn ngồi suy nghĩ một chút, các bạn thấy là bởi vì vậy cho nên đó, cái người hết sợ hãi rồi, nói một câu rất là hay. Cái sợ hãi tức là giác ngộ, phiền não tức là bồ đề. Sợ hãi tức là giác ngộ. Họ nói như vậy có nghĩa là cái sợ hãi là giác ngộ phải chăng? Không. Bởi vì họ trong cái trạng thái không còn có sợ hãi nữa, cho nên đó, cái sợ hãi hay chẳng sợ hãi đều như nhau cả. Cho nên nói sợ hãi tức là giác ngộ, hoặc là phiền não tức là bồ đề, là bởi vì họ không còn nằm trong trạng thái phiền não nữa. Thì thầy vừa nói trong cái chuyện ông Miyamoto Musashi thì các bạn cũng có thể liên tưởng tới, không phải là cái kiến pháp mà đối với người tu là một cái khả năng nhận diện được cái chân không. Thì tự nhiên là mình là một với cái chân không rồi, thì mình không còn bất kỳ một cái sợ hãi về cái trần gian gì cả. Mà cái đó là cái triết lý đó mà Đức Phật giảng trong cái thời đại của ngài, cuộc sống của ngài, thì gọi là bát nhã. Gọi là cái thời đại bát nhã, ngài bắt đầu nói tới rất là quan trọng. Ngài nói tới cái lý đó là cái lý là sanyata, chân không. Cái lý đó là phiền não và là bồ đề. Bồ đề là phiền não thôi, không có khác nhau, không có sự khác biệt, bất nhị. Cái chữ bất nhị này đó, mình cũng nên chú giải đó, là cái chữ mà trong cái cuốn Pháp Bảo Đàng Tính của ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài sử dụng cái chữ này rất thường xuyên, là chữ bất nhị. Và trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái dùng ngữ bất nhị này là cũng nói rất thường xuyên. Bất nhị pháp môn là cái cảnh giới của Bồ Tát. Như thế thì bây giờ đó, thầy tóm lại cái khoảng thời gian mà cái mặt trời mà nó chiếu. Thì cái khoảng thời gian đầu tiên đó, là cái khoảng mình gọi là hưng đông đó, thì là mình gọi đó là Kinh Hoa Nghiêm rồi. Vì cái khoảng mà mặt trời buổi sáng là chiếu đó, cái khoảng 7-8 giờ đó, thì cái bầu trời nó sáng 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 ra, nhưng mà cái mặt trời nó chưa chiếu thẳng đó. Lúc đó thì mình thấy cái sườn núi nó rõ. Thì cái sườn núi đó thì giống như là cái pháp gọi là A-hàm. Mà những người mình tu thì mình trở thành A-la-hán. Thì cái pháp A-hàm đó, hay là mình có bộ kính này, Trung A-hàm này, Trường A-hàm này, vân vân vân. Thì đó, đó là cái phần mà gọi là mình học cái pháp khổ tập diệt đạo. Rồi sau này cái mặt trời là lên chủ sắp được ở thiên đỉnh đó, mà là chiếu tất cả cái bùng cao nguyên này nó vân vân đó. Thì mình gọi cái đó gọi là cái phương quả, là cái pháp đó, mà cái tâm mình mở rộng ra. Mình chấp nhận là nó có khổ, nhưng mà mình không phải là mình muốn giải thoát, mà mình muốn giúp người ta, mình mở tâm ra. Và lúc mình mở tâm ra, mình làm, mình hy sinh, và mình nhiều khi mình quên mình trong cái chuyện làm giúp người. kế tiếp đó là cái mặt trời nó qua khỏi thiên đỉnh rồi, nó chiếu cái phía bên kia núi. Và bên kia núi đó hồi lúc đầu chiếu không thấy, bây giờ nó qua cái núi là chiếu đó, thì mình thấy bên kia là có đồng bằng, có đại địa, có những cái bình nguyên, và thấy là rõ hơn bên kia đó. Và bây giờ mình thấy rằng tại ra là phía sau lưng tất cả mọi chuyện mình làm ra cái sự sợ hãi. Và khi mình ra ngoài sự sợ hãi, mình làm một với cái không tánh, thì cái sự sợ hãi đó mình biến mất, nó không còn nữa. Và lúc đó mình thấy là phiền não là bồ đề, sợ hãi tức là giác ngộ. Thì thầy nói như vậy, như các bạn chớ hiểu lầm rằng là bây giờ các bạn cứ sợ hãi đi, thì mỗi lần bạn sợ là tôi giác ngộ. Không phải các bạn, ý này là bạn siêu việt ra khỏi cái sự sợ hãi bằng cách là mình hợp nhất với cái chân tánh. Thì thường thường đó, cái đó nó có thể xảy ra trong lúc bạn nhận một cái môn nghệ thuật nào. Như khi bạn chuyên chủ, bạn vẽ một cái gì đó tới một mức độ nào, bạn quên cả ăn, cả uống, cả mình luôn. Thì cái bạn tới cái đồ đó là hoàn toàn quên mình. Thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng rõ ràng là phiền não là bồ đề, không có gì cả. Đó cái trạng thái mà bây giờ người ta gọi là trạng thái flow đó bạn. Là cái tâm mình không còn một cái chướng ngại gì cả. Tiếp tục đó, đó là mình thấy cái mặt trời được nhiều rồi. Bây giờ cái mặt trời nó bây giờ nó lặn, hoàng hôn nó lặn. Thì khi mặt trời nó lặn thì nó bắt đầu nó chiếu ngược lại. Thì cái ngọn núi đó, cái đỉnh núi đó, mà phía bên kia đỉnh núi, tức là cái bạc qua cái El Capitan này, California này, thì bạc qua phía bên kia cái El Capitan đó, thì bây giờ cái đỉnh núi phía bên kia thì bây giờ được chiếu tới. Thì khi mà đỉnh núi bên kia được chiếu tới đó, thì nó khác khác đỉnh núi bên này. Đỉnh núi bên này đó là mặt trời hướng đông chiếu. Nhưng khi hoàng hôn đó, thì cái mặt trời nó lặn xuống là chiếu phía bên kia đó. Thì cái mặt trời đó đương nhiên là nó cũng có ánh sáng, nhưng mà như thầy còn nói ra đó, hưng đóng là cái mặt trời là lan tỏa cái màu hồng hồng, rạng hồng. Nhưng bóng đêm đó, thường thường đó, nó là cái màu tí, tự ngoài tự nhiều. Đêm khoảng 5-6 giờ hoàng hôn trước khi mà nó ngừng lại. Thì cái ngọn núi đó, đó tượng trưng cho cái pháp thì cũng cao cùng, đựng cao. Cái pháp đó, đó thì gọi là pháp hoa niết bàn. Cái pháp hoa niết bàn là cái pháp gì? Là nói rằng mình là cái ông Phật đây rồi nè, đừng có tìm đâu xa xôi, chính mình là Phật đây. Thì các bạn thấy cái đó là rất là mặt xua, tức là một cái sự suy nghĩ rất là cao, cao thâm. Hồi trước đó không ai dám nói tôi là Phật cả, chỉ nói phi nào là bồ đề thôi. Bây giờ đến lúc pháp hoa niết bàn mà không, mình là Phật thế này, mình là Phật đạt thanh rồi, đúng không? Không, chưa thanh. Ông Phật là Phật thanh rồi, nhưng mình là sắp sửa thanh thôi. Nhưng mà nhận ra biết mình là Phật. Cho nên trong cái lúc mà mặt trời mà nó còn đi từ hừng đông đó, lúc mà thì tới Hoa Nghiêm đó, thì là cái pháp nó gọi là mới bắt đầu. Nhưng mà cái lúc mà hoàng hôn, mà lúc mà sắp lặng đó, thì gọi là cái pháp mà kết cuộc. Thì cái pháp này gọi là cái pháp gọi là pháp hoa niết bàn. Tức là nói tới cái đặc tính mà cao nhất của con người mình, cái tiềm năng mà cao nhất của con người mình là Phật, là có sẵn trong người mình đó. Nhưng mà chỉ khi cái mặt trời đó, nó đã đi qua thiên đỉnh rồi thì nó mới chiếu được ngược lại. Thì mặt trời mà chưa qua thiên đỉnh đó, thì nó chưa phải. Bây giờ đó, để cho các bạn mình dễ hiểu thì các bạn thấy đó, cái niết bàn pháp hoa này đó, thì nó chú trọng được sự phát triển cái Phật tánh, tức là sự nhận trí rằng mình là Phật. Đó là cái chốt của cái phương pháp mà mình gọi là tu cái pháp hoa niết bàn. Cái chủ chốt của bát nhã là mình biết là cái tánh không. Thì cái pháp bát nhã giống như là cái mặt trời mà nó chiếu xuống đại địa đó bạn, tức là nó chiếu sâu, chiếu thẳng xuống cái căn bản nhất. Cái pháp mà làm cái mở rộng cái tấm đó là phương quảng. Cái pháp mà cho mình thấy cái khổ đó thì gọi là a hàm. Còn cái pháp đó mà cho mình biết là cái con đường làm sao mà tu từ thấp lên cao đó thì gọi là hoa nghiêm. Cái pháp đó là cái pháp mà dạy mình phát triển tâm bồ đề. Thì khi thầy nói ngược lại như vậy là thầy đi thêm bộ tóm tắt lại cho các bạn nghe. Bây giờ thầy tóm tắt trước khi là mình dừng lại. Cái kinh Hoa Nghiêm đó là cái bộ kinh rất là cao, và các vị tổ sư trong Hoa Nghiêm đó nghĩ rằng là phải có cách gì để mà giải thích cho các bạn nghe 49 năm mà Đức Phật tu hành đó, được phân ra như thế nào. Thì Ngài dùng đó là ba cái thời, gọi là cái lúc mặt trời vừa hừng đông, mặt trời lúc mà đang chiếu trên không trung, và lúc mặt trời hoàng hôn, ba cái thời điểm đó. Thì cái lúc hừng đông đó gọi là cái pháp sơ khởi nhất mà chiếu cái con đường tu hành của Đại Bồ Tát, giống như là mặt trời mà chiếu cái đỉnh núi là Đại Bồ Tát. Và cái phương pháp là chiếu làm sao để cho mình phát triển cái tâm Bồ Đề, là cái tâm đó mà nó cao nhất. Nhưng mà sau đó rồi đó là hừng đông, sau rồi cái mặt trời bắt đầu lên đó, thì cái bầu trời nó bắt đầu là sáng sáng ra, thì mình thấy cái sườn núi, cái pháp của cái đó đó tượng trưng cho cái sườn núi đó là A-hàm, tức là pháp cho biết rằng là có cái khổ nghe, trong đời này là khổ lắm và mình phải có cách đi ra khỏi cái khổ đó. Sau đó cái mặt trời ấy, nó bắt đầu lên thiên đỉnh, nó chiếu cái đỉnh núi, nó chiếu xuống đó, nó chiếu xuống những cao nguyên, những cái chỗ cao cao mà thấy đó. Thì lúc đó thì mình gọi là phương quả, lúc đó cái pháp đó là dạy mình rằng cái khổ đó thì có thiệt, nhưng mà cái tâm phải mở rộng ra để mà mình chấp nhận tất cả mọi thứ và mình nên hy sinh đi, hy sinh quên mình đi và nên hết lòng tu hành, hết lòng nghĩa là dấn thân vào trong đời. Thế nên bạc thầy cho A-hàm đó thì mình xuất thể, nhưng mà cái phương quả đó là mình nhập thể, hai cái phương hướng là khác nhau. Đến lúc mà mặt trời bắt đầu là bắt đầu sẽ chiều, tức là 3 giờ 4 giờ bắt đầu nó chiều lại, nó chiều ngược lại cái núi và nó chiều xuống cái đồng bằng ở dưới đó, là những cái chỗ sâu sắc khi mà chưa thấy, bây giờ mình thấy ra. Thì cái đồng bằng đó ví dụ như là cái chân tâm của mình là cái chân không, thì đó là lúc mà mình gọi là mình tu đó, cái trí bát nhã, mình tu là biết rằng tất cả là không, là mình mất đi cái sự sợ hãi, thì chỉ có cái đó mình thành công được, là mình không còn sợ hãi nữa, là mình ngộ được cái chân tâm của mình. Cho nên cái tu này gọi là tu trí bát nhã, và mình biết là phiền não tức là bồ đề, không nên tìm đâu xa xôi. Bây giờ tới lúc đó là cái mặt trời chiếu rồi, bây giờ tới lúc mình hoàng hôn á, thì mặt trời nó sẽ chiếu ngược lại cái đỉnh núi mà trước đó hừng đông là chiếu tối, bây giờ hoàng hôn thì nó chiếu tối cái đỉnh núi đó. Thì cái đỉnh núi đó tượng trưng cho cái pháp cao nhất, gọi là cái pháp tôi là Phật, tôi là Phật, nói rằng mỗi người mình có tiềm năng thành Phật, và Phật là Phật đã thành mà chúng ta sẽ thành Phật, và mình tức là Phật ngay bây giờ. Nếu mình nhận ra cái tánh không thì mình tức là Phật. Mà đó là cái kết luận của cái ba cái thời này và năm cái giáo pháp. Cái giáo pháp Hoa Nghiêm, một, thứ hai là A Hàm, thứ ba phương quả, thứ tư bạc nhã, thứ năm là Niết Bàn. Và ba cái thời chiếu là hừng đông, rồi giữa ngày, trong ngày ấy, và cuối cùng gọi là hoàng hôn. Thầy rất là cảm ơn các bạn. Đây là một cái quan niệm mà của các vị tổ hồi xưa, và hy vọng là lần sau thầy sẽ trình bày một quan điểm khác về cái quãng đời mà Đức Phật dạy trong 49 năm. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đã theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về đề tài Tam thời ngũ giáo, bài học đầu tiên trong bộ sách Phật học phổ thông. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này.
Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.